Con thuyền cuộc đời, cha Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, dòng Đa Minh.
Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt các bạn trẻ thân mến, lời Chúa ngày hôm nay có những hình ảnh mà tôi cũng như tất cả các bạn xin được ghi nhớ. Hình ảnh thứ nhất là hình ảnh một thiên thần lấy một cây gấc than, đó, lấy một cây gấc than, gấc một cục than hồng ở đâu? Ở trên bàn thờ, trên ngai rất cao của Đức Chúa. Bỏ vào đâu? Bỏ ngay vào trong môi miệng này. Lạy Chúa, con là kẻ nhơ bẩn, môi miệng con ô uế. Thế thì chính bởi môi miệng con ô uế thì hãy ngậm cục than hồng này. À, rất là ngọt ngào và cay đắng. À, đấy là hình ảnh thứ nhất. Hình ảnh một thiên thần gấp một cục than hồng trên bàn thờ của Đức Chúa để bỏ vào môi miệng để rồi làm gì? Ngôn sứ Isaiah nói lạy Chúa, Đức Chúa bảo rằng là ta sẽ sai ai đây? Ngôn sứ Isaiah nói lạy Chúa, xin hãy sai tôi với cục than hồng này, môi miệng con sẽ trở nên thánh thiện để nói lời của Đức Chúa. Rất đau chứ không phải nhẹ nhàng gì đâu. À, hình ảnh thứ hai cũng là hình ảnh của một tông đồ. Tông đồ này phải thú nhận rằng tôi là kẻ rốt hết, tôi là kẻ tội đồ nhất, tôi là kẻ rốt hết, tôi là kẻ xấu xa nhất, vì tôi đã bách bớ hội thánh của Đức Chúa. Tôi ấy là ai? Chính là tông đồ Phao-lô, một kẻ cuối cùng và rốt hết, một kẻ đã từng đi giết hại người Kitô hữu. Thế mà Phao-lô lại làm được rất nhiều hội đoàn, đi khắp nơi để rao giảng lời Đức Chúa. Bởi đâu? Tôi có làm được gì cũng là bởi ơn Chúa. Từ một kẻ thấp bé nhất, tội đồ nhất lại có thể làm được rất nhiều. Rất là hay, phải không? À, tất cả chúng ta đây đều là những người nhỏ bé. À, chúng ta nhỏ bé, thế nhưng cái nhỏ bé ấy với một cái gì đó, một cái điều kiện gì đó, chúng ta sẽ là vô cùng cao cả. Thế thì điều kiện đó là đâu? Cái gì đó là cái gì để chúng ta chiếm lấy và trở nên cao cả? Hình ảnh của bài tin mừng cũng không kém phần lãng mạn, đó chính là các chuyến đò. À, một chuyến đò đi ra xa. À, một chuyến đò nơi đấy đầy ắp những cá, một chuyến đò mà có những con người phờ phạc vì cả một năm trời làm việc vất vả, một năm trời lặn lội trên thành phố này làm việc vất vả, và trên chuyến đò trở về quê hương rất vui, rất vui, mặc dù quê hương ấy đầy những khổ đau và nhiều những hệ lụy. À, trên chuyến đò ấy có chính Giê-xu thành Nazareth sẽ mang lại đầy ắp những cá và tràn đầy niềm vui để rồi làm gì? Chính Phêrô của chúng ta, chính Gia-cô-bê và Gioan là những người đã từng làm cái nghề này. Chúng ta biết Đức Giê-xu của chúng ta làm nghề gì? Đức Giê-xu của chúng ta làm nghề thợ mộc. À, các môn đệ làm nghề gì? Các môn đệ làm nghề kinh đánh bắt cá. À, thế thì dù là những con người đầy rẫy những kinh nghiệm trên thương trường, đây là một tôi biết trong cộng đoàn chúng ta có rất nhiều người làm ăn buôn bán, rất nhiều giám đốc, rất nhiều những người kinh doanh. Mặc dù là những con người kinh doanh hải sản lâu năm, đầy những kinh nghiệm, có đâu xa cái thương trường Genesaret này, quá quen thuộc với các ông. Vậy mà cũng có những lúc, sẽ phải có những lúc, sẽ đến những lúc trắng tay. Buôn bán dù kinh nghiệm đến mấy, rồi cũng trắng tay. Thôi, chúng ta trở lại ý nghĩa thứ nhất. Ngày hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn. Tạ ơn cái gì? À, tạ ơn về điều gì? Chúng ta tạ ơn về điều này. Đó là ngày hôm nay khi Đức Giê-xu trở về biển hồ Genesaret và đám dân lũ lượt đi về với Đức Giê-xu, quy tụ lại với Đức Giê-xu để lắng nghe lời Thiên Chúa. Đây là một hình ảnh rất đẹp. Một hình ảnh rất đẹp. À, nếu trong nhà của chúng ta treo một ảnh một Đức Giê-xu đang nói lời Thiên Chúa, và xung quanh là tôi, là cha, là mẹ, là con của cái, nhìn Ngài với ánh mắt, với một ánh mắt phải là ngưỡng mộ và đón nhận từng lời, đấy là phúc. À, nói một cách dễ hiểu để chúng ta thấy, khi con của chúng ta chuẩn bị thi đại học, à, khi con của chúng ta chuẩn bị bước vào năm học mới, khi đội tuyển của chúng ta mãi mãi mà vẫn không thắng nổi kỳ phùng địch thủ là Thái Lan, thì chúng ta đòi hỏi cái gì? Chúng ta cần một ông thầy, phải có một ông thầy giỏi, đúng không? Đó, khi con chúng ta chuẩn bị thi đại học, chúng ta cần một ông thầy giỏi. Thế thì khi chúng ta tìm một ông thầy giỏi rồi, không chỉ là giỏi nữa, mà còn phải là đạo đức nữa. Trong những ngày vừa qua, chắc chắn là chúng ta cũng đã được biết những câu chuyện rất đau lòng trong ngành giáo dục của chúng ta. Một ông thầy
mà lại còn gạ gẫm những cái trẻ em, những cái cô gái, những cái đứa bé học sinh thì quả là một chuyện hết sức là đau lòng. Thế thì làm bậc cha mẹ muốn cho con nên người, muốn sang thì làm sao? Phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ thì phải yêu lấy thầy. Chúng ta phải tìm một người thầy, một người thầy để giải quyết những khó khăn cho cuộc đời của chúng ta. Ngày hôm qua tôi có gặp một chị đã từng là phó tổng giám đốc công ty may mặc của thành phố sau năm 1975. Chị ấy đã được rửa tội, thế nhưng mà vì làm ăn buôn bán, vì hoàn cảnh đi xa rồi tiếp xúc nhiều nên là chị không có đến nhà thờ suốt gần 40 năm, và ngày hôm nay mới có được cái ơn trở lại. Tôi hỏi chị thế này, tôi hỏi thật chị nhé, trong suốt 30 mấy năm kinh doanh và công ty của chị đó, năm nào cũng đạt tiên tiến cả, tổng công ty của chị làm ăn rất là có lợi, thế thì tôi hỏi thật chị nhé, thế thì chị đạt được cái thành công đó là bởi đâu? Phải chăng là khi người ta tính toán kỹ lưỡng, với tất cả những cái sự khôn ngoan tính toán kỹ lưỡng của mình thì chúng ta nắm chắc được thành công, có phải thế không? Nhiều người kinh doanh hỏi cô Duyên, cô Duyên trả lời làm sao? Đấy, thế thì khi chúng ta làm nghề kinh doanh chắc là các bạn cũng đã hiểu, chúng ta khôn ngoan, chúng ta tính toán, chúng ta chọn lựa nhiều đêm nhiều ngày, thế thì sau khi đã chuẩn bị kỹ như vậy, chúng ta có dám chắc 100% là chúng ta đạt tới thành công không? Thế thì cô ấy nói với tôi thế này, thưa cha, không phải là mình con, nếu cha hỏi nhiều người kinh doanh nữa họ cũng phải thú thật thế này, 90% đó là có một sự may mắn nào đó, chứ còn không ai dám bảo rằng là tôi chuẩn bị kỹ lưỡng là đương nhiên tôi thành công đâu. Thế thì cái may mắn ấy ở đâu? Cái may mắn ấy là một sự soi sáng nào đó, một sự sắp đặt nào đó, một cái ngẫu nhiên, có thể chúng ta nói như thế. Thế nhưng đó là một cái sắp đặt, một cái duyên cớ nào đó để đưa chúng ta đến thành công. Đó chính là hình ảnh của Phêrô ngày hôm nay, một người đã từng đánh bắt cá ở cái bờ biển hồ đấy, thế mà cũng có lúc phải trắng tay, để làm gì? Để lại đến một vị thầy, một vị thầy để chỉ cho, để chỉ cho cách, cho nơi chốn, để có thể bắt được cá đầy ắp, không chỉ là thuyền mình còn thuyền xung quanh nữa. Thế đấy, thế thì ngày hôm nay chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta một Đức Giêsu là một vị thầy tuyệt vời và xuất chúng. Cuộc đời này sẽ có những lúc chúng ta tăm tối và không thể giải quyết được những khó khăn. Tôi chia sẻ một câu chuyện của một người bạn thân của tôi để các bạn trẻ suy nghĩ xem. Tôi có một anh bạn thân lâm vào một tình cảnh hết sức là khó khăn, không biết giải quyết như thế nào. Sau năm 75 anh ta là đạp xích lô và yêu một cô gái cũng chỉ là một người buôn thúng bán bưng thôi. Thế thì hai anh chị nghèo đến với nhau, ở với nhau và có ba đứa con. Thế thì tới đứa con thứ hai thì cô vợ nói gia đình chúng ta đông con mà nghèo quá, cô ấy bắt đầu buôn bán nhỏ, và cô ta được cái may mắn làm sao đó là buôn bán rất được và giỏi giang. Thế thì chính lúc cô ấy giỏi giang cũng là lúc cô ấy coi thường người chồng của mình. Coi thường người chồng của mình, và cuối cùng anh chị ấy rất đau lòng. Chị ấy không chấp nhận cho anh ấy ở trong căn nhà mới mua và cũng mới xây, giá cao của chị ấy nữa. Anh ấy phải chấp nhận ra đi tay không, trong một nỗi buồn, rất buồn. Thế thì sau khi anh ra thì anh ta cảm thấy buồn và tự ái, mà anh ta cũng quyết phải làm ăn để cho cô ấy thấy rằng là cái thằng xích lô này cũng làm ăn được, chứ không phải không. Thế thì anh ta đi làm là cũng bỏ mối hàng cho rất nhiều người, và trong cái nơi anh ấy giao hàng thì lại có một chị ấy là may rất giỏi. Chị ấy thế nào? Chị ấy tức là anh chị này là có đạo, đến nhà thờ lãnh bí tích đàng hoàng đó, quen cái chị này cũng có đạo. Chị ấy cũng đã ly dị chồng rồi. Thế thì hai người quen nhau và cuối cùng thì đi ra phường xã để đăng ký kết hôn. Chúng ta cũng đã biết hôn nhân Kitô giáo thì không có cái chuyện này, đúng không? Thế nhưng mà vì hai người quá yêu nhau nên là đăng ký kết hôn để sống với nhau, và có một đứa con gái. Con bé này xinh đẹp và vô cùng giỏi, nó giỏi lắm, học ở nhạc viện thành phố, ca hát rất giỏi, lúc nào cũng xuất sắc hết trơn. Không chỉ là giỏi đó, nghe đứa bé này cầu nguyện đó, là chúng ta thấy là con bé này nó đạo đức. Thế thì cũng chính vì cái đứa con bé con gái này mà anh chị phải đưa con đến nhà thờ để cho nó học giáo lý, vì nó đòi. Đấy, đấy là duyên cớ. Rồi bắt buộc bố mẹ phải hiện diện ở nhà thờ vì con. Thế thì có những lần đi lễ trong đó có thể cả thánh lễ của tôi nữa, dâng lễ cho thiếu nhi, tôi hay nhấn mạnh đến gia đình hạnh phúc, gia đình có Chúa, vân vân như vậy. Thế thì một lần kia anh ấy được gọi điện thoại gặp tôi, anh ấy bảo cha, mỗi khi đi lễ nghe cha giảng nói về gia đình, con buồn lắm, con rất là buồn. Chúng con biết là chúng con lâm vào tình cảnh này là không đẹp lòng Chúa rồi. Và các bạn trẻ biết thế nào không? Sau đó mỗi khi mà tôi cho rước lễ đó, là anh ấy đi vào một góc nhà thờ, anh ta khóc. Khóc vì không được lên rước lễ, khóc vì mình có tội nhưng mà không biết là giải quyết làm sao bây giờ. Thế thì sau đó thì một ngày kia hai vợ chồng buồn về mới bàn với nhau rằng là có lẽ là chúng ta chưa không có bí tích hôn phối thì mình không sống được với nhau, như vậy là không đẹp lòng Chúa. Chúng ta thấy là đón nhận lời Chúa không có dễ dàng đâu. Thế thì hay là chúng ta chia tay, thế thì con bé này nó nằm nó nghe thấy được, nó nghe thấy bố mẹ nó nói rằng là chia tay, thế là nó quỳ giữa nhà nó khóc lạy Chúa, xin đừng để bố mẹ con chia tay, con chỉ xin Chúa một điều thôi, Chúa hãy để cho cha mẹ con sống với nhau để con có cha có mẹ. Đấy, các bạn trẻ thân mến, chúng ta giải quyết làm sao? Cuộc đời này ai trong chúng ta cũng thế rồi, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ lâm vào một tình cảnh khó khăn và chúng ta không biết phải giải quyết như thế nào. Chính vì thế chúng ta cần một vị thầy có đủ khôn ngoan, sáng suốt và tài đức để dẫn dắt cuộc đời của chúng ta. Chỉ có Chúa mới có thể giải quyết được, mới có đủ thông minh để giải quyết những uẩn khúc, những tâm tối cho cuộc đời của chúng ta. Và ngày hôm nay Chúa nói thế nào? Chúa nói với các môn đệ rằng hãy ra chỗ nước sâu thì anh em sẽ giải quyết được vấn đề. Hãy ra chỗ nước sâu thì anh em sẽ giải quyết được vấn đề. Thế thì hình ảnh thứ nhất, đón nhận được lời Chúa không có đơn giản đâu. Đón nhận lời Chúa chính là đón nhận một cục than hồng gấp từ trên bàn thờ bỏ vào môi miệng chúng ta. Cay đắng lắm, thế nhưng ai dám nuốt vào thì lúc đấy mới giải quyết được vấn đề. Vấn đề ấy là hãy ra chỗ nước sâu. Chúng ta phải biết là người ta đi đánh bắt cá là ta đi đây đánh bắt ban đêm, đúng không? Ngày hôm nay là các môn đệ đã giặt lưới rồi, tức là sáng rồi. Đức Giêsu giảng một bài dài nữa là đến trưa. Đến trưa rồi đi ra chỗ nước sâu để đánh bắt cá. Đó là một điều hoàn toàn ngược lại với sự khôn ngoan của con người. Vì thế mà Thánh Phêrô bảo là không, chúng tôi đã vất vả cả đêm rồi, không được gì cả, làm sao mà được. Đấy. Thế thì chỗ nước sâu ấy là gì? Chỗ nước sâu ấy gợi cho chúng ta một cái gì đó xa xăm, cao vời, không với tới được. Chỗ nước cạn chúng ta có thể ngụp xuống, chúng ta đụng chạm, chúng ta sờ được nó. Nhưng chỗ nước sâu là chúng ta không với tới rồi. Thế thì đấy, hình ảnh đầu tiên của chỗ nước sâu, đó chính là hình ảnh của ngôn sứ Isaiah trong bài đọc thứ nhất. Tôi nhìn thấy một ngai Thiên Chúa cao lắm, cao lắm, cao lắm và xa tít, rất cao. Đấy, Chúa uy linh ngự trên trời cao thẳm. Thiên Chúa chúng ta thật là cao cả, uy lực vô biên, trí tuệ khôn lường. Đấy, chỗ nước sâu ấy trước tiên đó là điều mà Đức Giêsu chỉ cho chúng ta thấy, một chỗ cao vời của Đức Chúa, thánh thánh thánh, chí thánh. Thế thì chúng ta có thể đến đó được không? Không, chúng ta không thể đến đó được. Chúng ta ngước mắt nhìn theo cái ngón tay của Đức Giêsu chỉ về hướng đó, và chỉ hướng đó chúng ta mới có thành công đích thực, mới là hạnh phúc mỹ mãn. Đấy, cái chỗ sâu thăm thẳm ấy là gì? Ý nghĩa thứ hai đó chính là câu nói của ông bà chúng ta nói: dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Cái chỗ sâu thẳm ấy không đâu xa, ở ngay chính trong lòng mình thế này. Có những uẩn khúc, có những tâm tối ngay trong chính thân phận con mình mà mình không biết. Chính bởi mình không biết, mình không lôi lên được mà nó điều khiển chúng ta. À, chúng ta thấy báo chí nó có những cái vụ án phải nói nó nhạt nhẽo, không ra làm sao cả. Hai vợ chồng ăn uống với nhau, người vợ bưng bát canh lên nguội quá, người chồng bảo là tại sao mà cô nấu thức ăn mà nguội như thế này. Cái người vợ quay lại có vẻ khó chịu, cầm ngay cái đôi đũa đâm cho một nhát mù con mắt luôn. Thế chúng ta thấy nó nhạt nhẽo, không ra làm sao cả. Thế nhưng mà cái hành vi đấy xem như là vô tình, tai nạn vô tình ấy thấm ngầm từ một cái động lực bên trong sâu thẳm của con người. Thánh Paulo bảo thế nào? Kẻ ghét anh em mình chính là tay sát nhân. Kẻ ghét anh em mình chính là tay sát nhân. Khi chúng ta có những cái uẩn khúc trong lòng mình với một ai đó mà không giải quyết được, thì cái uẩn khúc ấy nó trở thành một cái nội lực vô cùng ghê gớm bộc phát ra. Chúng ta trở thành tên sát nhân lúc nào không biết. Đấy, cái chỗ nước sâu ấy đó là chính nơi sâu thẳm, tâm tối nhất, uẩn khúc nhất trong thân phận của con người. Chúng ta có thể tường tận được nó không? Kính thưa cộng đoàn, khó lắm, khó lắm. Chỉ những ai tường tận được nó, chúng ta mới giải quyết được những khúc mắc ngay trong chính bản thân của mình thôi. Rồi ý nghĩa cuối cùng của chỗ nước sâu, chỗ nước sâu ấy là gì? Chỗ nước sâu ấy chính là một chuyến đò quê hương. Đức Giêsu nói với các môn đệ trèo ra chỗ nước sâu kia để thả cá. Chỗ nước sâu ấy các môn đệ sợ hãi. Thế nhưng cái chỗ nước sâu ấy cũng chỉ có một mình Chúa và một mình con mà thôi. Và cũng chính nhờ Ngài, chính nhờ Đức Giêsu, Thầy Giêsu bước vào con thuyền cuộc đời của con. Ngài đưa con đi đâu? Đưa về chỗ sâu thẳm ấy, chính là thân phận con người, chính là quê hương. Quê hương của con nghèo lắm, quê hương của con đầy tội đồ, quê hương của con toàn là những chuyện xấu xa. Thế nhưng chuyến đò về quê hương lại là rất vui. Vì sao? Vì chuyến đò quê hương là con đò tình. Ngày mai mốt đây tôi cũng về quê tôi cũng nghèo lắm. Thế nhưng mà tất cả những ai về quê đều rất vui. Vì sao? Vì đấy là tình yêu của mình. Và cũng chính nhờ tình yêu chúng ta mới có thể về quê được. Còn không có tình yêu, không ai chọn quê cả, không ai ở quê cả. Đấy, Chúa của chúng ta, Thầy của chúng ta tuyệt vời là như thế. Chỗ sâu thẳm ấy chính là chuyến đò quê hương đấy. Ngài bước vào cuộc đời chúng ta để dẫn chúng ta đi vào sâu thẳm quê hương mình. Dù là tội đồ, dù là khó khăn, dù là thăm thẳm không giải quyết được, nhưng có Ngài chúng ta sẽ đi tới mọi ngóc ngách của cuộc đời. Và đó cũng chính là con đường, con đường đi đến thành công mỹ mãn trên tòa cao. Thiên Chúa Đức Kitô sẽ dẫn chúng ta đi xuyên qua thân phận con người, xuyên qua cái tăm tối nhất, để đạt tới ánh vinh quang nước trời. Thật là tuyệt vời.